Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị với những tiết mục như sau. Mở đầu là niềm tin vào cuộc sống. Tiếp theo là chương trình thánh nhạc ca khúc tâm linh. Bây giờ, để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nghe Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay là ngày trước lễ Giáng sinh. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống sẽ tiếp tục câu chuyện Giáng sinh trong Kinh Thánh đã được kể phần đầu trong chương trình tuần trước. Để mở đầu, kính mời quý thính giả nghe Chúa Giáng sinh đêm nay qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Niềm vui với tôi, ta đến vui ca mừng hân hơ vì Chúa Giêsu vừa sinh. Nơi làng của Giu-đê tại bên hông quán vắng, nằm thật đơn sơ trong máng chiên nghèo nàn, tiếng Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian. Nơi miền đông xa xôi kia bao phút tiến bước, lần theo ngôi sao đưa dắt qua dặm trường, xem Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian. Thiên Chúa đem tình yêu hòa bình ban phát ân lành cho đời, ơn phước tôn trang cho loài người, truyền cho khắp nơi nghe tin lành. Vui liền ngôi cao sang, Giêsu đã giáng thế, tình yêu cao sâu Thiên Chúa cho loài người. Mau đến mừng Chúa Giêsu vừa sinh. Ôm kiên ngàn thiên đình và muôn thiên sứ hát và loan tin trên khắp tinh cầu này. Thiên Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian. Trên đồng sân mênh mông, người trăng chiêm hân hơ tìm về Bethlehem đang có bao diệu kỳ. Xem Chúa vừa giáng sinh xuống. Thiên Chúa đem tình yêu hòa bình ban phát ân lành cho đời, ơn phước tương trang cho loài người, truyền cho khắp nơi nghe tin lành. Vui liền ngôi cao sang, Giêsu đã giáng thế, tình yêu cao sâu Thiên Chúa cho loài người, mau đến mừng Chúa Giêsu vừa sinh.
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 2 câu 1 đến câu 12 thuật lại câu chuyện các bác sĩ Đông Phương hay là các nhà chiêm tinh Ba Tư đã đi tìm thờ Chúa Cứu Thế. Họ là những người được Chúa cảm thúc, phát hiện được dấu hiệu của một bậc đế vương đã chào đời bên Do Thái. Họ quyết định đi tìm đến nơi chiêm bái. Chắc chắn, dấu hiệu về biến cố này phải rất rõ, rất đặc biệt mới có thể khiến họ có quyết định đó. Vì như chúng ta đã biết, phương tiện giao thông cách đây hơn 2.000 năm không dễ như bây giờ. Họ ra đi với quyết tâm được chiêm bái đấng cứu tinh Do Thái, cho nên cũng đã chuẩn bị lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược, là những lễ vật quý giá cả về kinh tế lẫn tinh thần. Về kinh tế, những lễ vật này rất cần cho thánh gia Thanh Bạch vào giai đoạn cơ cực nhất. Về tinh thần, những lễ vật này như là những phẩm vật đặc biệt bày tỏ sứ mạng tương lai của Ấu Vương. Vàng là lễ vật của hoàng gia, hàm ý rằng ngài là vua. Nhũ hương là vật liệu xông hương của thầy tế lễ, ám chỉ chức tế lễ của Chúa. Và một dược là hương liệu ướp xác người chết, chỉ thị cao điểm sứ mạng của ngài là thập tự giá. Cũng trong Ma-thi-ơ chương 2 câu 13 đến câu 23, chúng ta có thể thấy thêm một khía cạnh khác của thế giới Chúa Giê-xu bước vào. Một thế giới gian ác, ganh ghét, thù địch và tàn ác, thể hiện qua bạo quyền Herod. Herod là hình ảnh hoàn toàn tương phản với các nhà thông thái Ba Tư, vốn là những người ngoại bang. Đây cũng là điều răng mô tả, bảo rằng ngài đã đến trong xứ của ngài, nhưng dân ngài không tiếp nhận. Câu chuyện được yêu thích nhất vẫn là chuyến đi của Mary và Joseph về làng Bethlehem để đăng ký theo lệnh kiểm tra dân số của Hoàng đế La Mã. Chính trong chuyến đi này, Mary đã sinh Chúa Giê-xu trong một chuồng chiên đằng sau quán trọ, được các mục tử trong vùng đến thăm và được nghe họ kể lại một kinh nghiệm kỳ diệu, được thấy thiên sứ, được nghe ban hát thiên binh ca ngợi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều kỳ diệu hơn cả là sứ điệp thiên sứ báo cho họ: ta báo cho các ngươi một tin lành, ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu tinh là Chúa Cứu Thế. Cũng như các nhà thông thái Ba Tư, các mục tử đã tức khắc rủ nhau đi tìm và họ đã gặp hài nhi Giê-xu quấn khăn nằm trong máng cỏ, y như dấu hiệu thiên sứ đã nói. Họ quá ngạc nhiên, thuật lại mọi việc và Luca ghi nhận. Ai nấy nghe chuyện các mục tử nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy gẫm trong lòng. Những câu chuyện này thuật lại biến cố Giáng sinh đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu đã Giáng sinh? Chúa Giê-xu thật sự là ai? 700 năm trước Giáng sinh, tiên tri Ê-sai đã viết về con trẻ do trinh nữ sinh ra như sau: chính Chúa sẽ ban một điểm cho các ngươi, một trinh nữ sẽ mang thai sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị đặt trên vai ngài, ngài sẽ được xưng là đấng mưu luận lạ lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Những mô tả trên không phải là mô tả của một người thường. Nếu những lời trên nói về một người thường, thì không có câu nào vô lý hơn. Làm thế nào một người thường lại được gọi là Đức Chúa Trời quyền năng hay là Cha đời đời? Nhưng Chúa Giê-xu không phải là người thường. Ngài chính là Đức Chúa Trời mang lấy thân xác con người, sinh ra như một người, lớn lên như một người. Để làm gì? Không phải để giảng đạo, làm phép lạ, chữa bệnh, nhưng Ngài trở thành người để có thể chết, và chết, cái chết của một tử tội đại hình, cái chết đau đớn kinh khủng nhất, chết trên thập tự giá. Vì sao? Vì đó là cách duy nhất để Đức Chúa Trời có thể bày tỏ tình yêu của Ngài đối với con người một cách hiện thực hơn hết, và đó cũng là cách duy nhất để Ngài có thể tha tội cho con người. Tôi đã kinh nghiệm được sự tha tội của Chúa, kinh nghiệm được sự giải phóng khỏi xiềng xích của tội lỗi. Vâng, tội lỗi thực sự là xiềng xích cả thể xác lẫn linh hồn con người, làm cho con người đau khổ, mất vui mừng, mất bình an, mất hạnh phúc. Từ khi tin Chúa Giêsu chịu chết thay cho tôi được Đức Chúa Trời ân xá, tôi được tự do. Xiềng xích tội lỗi bị chặt đứt tung và tôi được giải phóng, tôi được cứu rỗi. Vì Chúa đã chết thay cho tôi, cho nên bây giờ tôi sống cho Ngài, tôi sống bằng sức sống phục sinh của Ngài. Ngài đã chết vì tôi, nhưng Ngài cũng đã sống lại cho tôi, để tôi không cô đơn trong trần gian. Tôi có Ngài sống với tôi, sống trong tôi và đi bên tôi. Tin Chúa có nghĩa là có Chúa trong đời này, và có Chúa trong cả cõi vĩnh hằng. Điều kiện là gì? Tin, chỉ tin mà thôi. Tin mừng được công bố với mục đích để cho tất cả mọi người thuộc mọi thành phần, mọi hạng loại đều có thể đáp ứng bằng lòng tin. Nếu người nghe không tin, bỏ ngoài tai, thì người nghe sẽ chịu trách nhiệm và sẽ phải trả lời với Đức Chúa Trời là quan án tối cao trong ngày trung thẩm, và ngày đó chắc chắn sẽ đến. Nếu một người được nghe tin mừng mà không đáp ứng, người đó cần chuẩn bị sẵn một câu trả lời khi đứng trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã yêu thương người đó, đến nỗi bằng lòng sai con Ngài giáng trần, trở thành người, chịu án tử hình trên thập giá thay thế cho người, mà người từ chối không tin, không nhận, thì Đức Chúa Trời còn biết làm gì cho người đó nữa. Án phạt đời đời là điều không thể tránh, và đó là lý do những người đã được Chúa cứu phải tiếp tục nỗ lực công bố tin mừng.